Chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã tham dự pháp hội Quan Âm ngày hôm nay. Thứ nhất là Ngài Quan Thâm Bồ Tát rất có thiện duyên với chúng sanh quả ta bà này. Bởi vậy rất nhiều người niệm cái hồng danh của Ngài. Nhất ngày hôm nay thì để ý có nhiều người em bé tới tham dự tới chùa ngày hôm nay. Thầy muốn nhắc lại những cái gì bậc trưởng lão cha mẹ là nhớ dạy cho con cháu nó tụng Quán Thế Âm Bồ Tát. Thầy phải biết như vậy, biết niệm Quán Thế Âm Bồ Tát rồi trong tương lai họ có thể xài được. Thầy biết quý vị biết bí mật của mấy người xuất gia là sao. Chúng tôi mỗi lần mà bị kẹt bị lâm nạn là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Ví dụ cái quyển sách Phổ Môn phẩm Phổ Môn tối hôm qua thức khuya tới 2-3 giờ sáng để mà làm cho nó xong. Tại vì làm xong rồi in một mớ rồi mới thấy đã làm trật, nên cuối cùng phải sửa lại. Cái ông thầy mà phụ trách làm chuyện này nhớ cái tên ông này, ông làm trật sao là càng sửa nó càng thêm vấn đề. Thành ông làm gì, ông niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cả đêm luôn. Nên ông thấy cái mặt thầy hâm là ông biết ông phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, không thôi là ông sẽ bị lâm nạn. Nhất là những cái người mà lâm nạn đó, quý vị nên đặt cái lòng tin vào Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được Ngài tới giúp ngay lập tức. Thì nhớ cái đó. Thành ra chùa tổ chức nhiều cái pháp hội Quan Âm nhắc cái vị cái pháp đó là biết nương từ Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc mà trước khi thầy xuất gia đó, biết Phật giáo thì mỗi lần mà kẹt là cầu Thượng Đế. Thì sau khi biết Phật giáo rồi mới biết niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mới được giúp đỡ. Mỗi lần mình lâm nạn thì được Ngài giúp đỡ. Ngày hôm nay là ngày pháp hội mà mừng cái ngày Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia. Ngài xuất gia để mà cống hiến cuộc đời giúp cho chúng sanh. Ngày hôm nay thì muốn nói một cái vấn đề mà nhiều người thắc mắc lắm. Tại sao phải xuất gia? Ông vua đó mới nói một cái vị tăng đó, vị Đà La Hán đó, hỏi là người ta xuất gia đó cắt tóc cạo râu rồi mặc cái áo cà sa lên đó, thì có bị bốn cái thiệt thòi. Mất mát vì già cả, vì bệnh hoạn, mất của cải, tại vì người xuất gia không được giữ tiền bạc, hoặc là mất người họ hàng thân thích đi gia các ái. Rồi vui hỏi ông tăng này, tại sao mà đối với ngài là không nghĩ là ngài bị thiệt thòi. Đức Phật có dạy 40 pháp. Thứ nhất là cái thế giới này là nó bị nó không có trường cửu, nó bị hủy hoại đi. Thứ nhì, cái thế giới này nó không có cái chỗ để mà trú ẩn, không có người để bảo vệ. Thứ ba, thế giới này không có cái làm chủ, mình phải chết đi và bỏ lại tất cả. Thế gian này là không có đầy đủ, nó không có thỏa mãn và làm nô lệ cho cái sự tham muốn. Đây là những cái lời dạy mà Đức Phật dạy, tại vì Ngài là người đã thấy hết, đã biết hết tất cả, người xứng đáng, người đã đấng giác ngộ. Vì vậy, tôi đã biết, tôi đã thấy và tôi đã nghe, vì vậy tôi mới xuất gia. Thì ông vua mới hỏi, nếu Đức Phật dạy là thế gian này không có trường cửu, nó bị nước trôi, bị trôi đi, nghĩa là sao? Lúc mà bạch bệ hạ, lúc mà ngài còn 20-25 tuổi, trước ngài là biết cưỡi voi, rất là tài tình khi mà cưỡi ngựa, rất biết cưỡi xe chiến xa. Bắn cung rất là hay và đánh kiếm rất là hay. Trước ngài có phải là mạnh tay mạnh chân mạnh, rất là khỏe, rất sung sức và biết đánh trận. Nhà vua mới trả lời, đúng, hồi mà tôi 25 tuổi, 20-25 tuổi, thì tôi tay chân còn mạnh, còn sung sức và đánh giặc rất là giỏi. Lúc đó tôi có cảm tưởng rằng tôi là có thần lực, không ai mà có thể mạnh bằng tôi. Rồi bây giờ Đức Vua bệ hạ ra sao? Ông thầy mới hỏi. Nó không có, bây giờ tôi 80 tuổi rồi, bây giờ già nua rồi, đã lẩm cẩm rồi, đã tới cái phần cuối cùng của cuộc đời. Nhiều lúc tôi nói, thỉnh thoảng tôi sai để cái tôi muốn để cái chân chỗ này thì cái chân nó để chỗ khác. Thì bởi vậy ông sư mới nói là bởi vậy Đức Phật thấy như vậy, mới nói là như vậy. Quý vị biết không, Đức Phật những lời Đức Phật dạy là từ cái cá nhân mình đã kinh nghiệm như vậy. Đức Phật đã gặp sống qua những cái cảnh giới như vậy rồi. Ông vua mới nói ông rất thầy nói rất là đúng, Đức Phật giảng rất là đúng. Thứ nhì sao? Ông vua mới nói cho xin lỗi. Ông vua mới nói là trong cái cung này đó đầy đủ lính, đầy đủ cần vệ để bảo vệ cho chùa. Thì tại sao ngài lại nói là thế gian này nó không có cái nơi ẩn trú, không có người bảo vệ. Ông tăng mới nói bạch bệ hạ có bệnh thường xuyên không? Có bệnh nó thường nó tái phát thôi. Tôi bệnh một cái là bệnh phong, bệnh gió. Người họ hàng thân thích của tôi đứng xung quanh trong giường tôi nói là lần này chắc là vua không thoát nạn nữa đâu, nổi đâu. Thì lúc mà ngài mà bệnh như vậy, đau đớn như vậy, ngài có thể nói những người thân thích của mình đó, lấy cái đau bớt cho tôi để tôi bớt đau được không? Bệnh giùm tôi được không? Vua mới nói là tôi phải chịu đựng cái đau đó một mình, không có ai giúp được hết. Bởi vậy ngài A-la-hán này mới nói là bởi vì Đức Vua thấy không, cái thế gian này không có nơi nương tựa, không có người bảo vệ cho ai được đâu. Rồi lần thứ ba, cái câu hỏi thứ ba Đức Vua nhắc lại là tại sao cái cung này rất nhiều chất báo của báo khắp mọi nơi mà lại nói là cái thế gian này không có cái người làm chủ, phải bỏ hết tất cả. Hiện bây giờ bệ hạ là có hưởng thụ cái dục lạc. Ngài có thể nói là sau khi tôi chết tôi có thể hưởng những cái dục lạc như vậy là không? Hoặc là lúc mà ngài chết, bệ hạ chết, quý bệ hạ phải bỏ lại tất cả những cái tài sản của cải này và phải đi theo cái nghiệp lực. Lúc chúng ta chết đó, quý vị biết không, là lúc cái nghiệp lực nó đang kéo, nó thúc đẩy chúng ta đi. Lúc đó mình mất hết tất cả tự chủ. Vua nói đúng, tôi có cái gì ngày hôm nay, lúc mình chết phải bỏ lại tất cả. Bây giờ ông Tăng mới nói, thiệt ra không có cái làm của sở hữu đâu. Tại cái thế gian này Đức Phật nói là thiếu thốn, không có thỏa mãn được và làm nô lệ cho cái sự ham muốn, sự khao khát. Tại sao như vậy? Ông Tăng mới nói, hiện bây giờ có phải ngài đang làm vua cái xứ Kuru này không? Ông nói đúng, tôi làm chủ của cái nước này. Có một người từ hướng đông tới nói Đức Vua, bạch bệ hạ, có một cái sư hướng đông này rất giàu, rất nhiều, rất là phong phú, có nhiều lính, có nhiều ngà voi, có nhiều vàng bạc, và có nhiều nhân dân, có nhiều phụ nữ. Người đó mới nói hiện bây giờ bệ hạ có thể chiếm được cái nước này. Đức Vua mới nói đương nhiên tôi sẽ qua xâm lăng và tôi sẽ làm chủ cái nước này. Rồi nếu như có một người từ hướng tây, hướng nam, hướng bắc và từ bên kia của cái biển, và nếu như mỗi cái phương hướng thì có một cái nước rất là giàu có mà có thể chinh phục được, thì nhà vua sẽ làm gì? Nhà vua nói đương nhiên tôi qua chinh phục và tôi sẽ làm chủ, làm bá chủ. Thì ông nhà Tăng mới nói là đó, tôi mới chứng minh cho nhà vua thấy là cái thế gian này nó thiếu thốn, nó không được thỏa mãn và mình chỉ là làm nô lệ cho cái tham muốn của mình thôi. Vì vậy tôi mới xuất gia. Đây là một cái lý do, bốn lý do mà người Tăng này, cái ông Tăng này xuất gia. Thứ nhất là cái thế gian này nó bị trôi chảy đi, nó không có không tồn tại lâu dài. Tất cả mọi thứ trong cái thế gian này nó đang hủy hoại. Thứ nhì, thế gian này không có nơi nương tựa, không có ai mà bảo vệ cho quý vị. Tại sao như vậy? Không ai có thể thoát được, tránh được bệnh hoạn, không ai có thể tránh được cái nghiệp báo của mình. Chúng ta ngày hôm nay có mặt ở đây, có cái thân này để mà trả lại cái nghiệp báo, trả lại cái nợ của mình. Cái thế gian này không có gì là thiệt sự gọi là của cải chúng ta hết đó. Trước sau phải chết và sẽ bỏ hết tất cả mà đi. Và thứ tư là cái thế gian này thiếu thốn, nó không được bao giờ thỏa mãn, và mình chỉ làm nô lệ cho cái tham dục của mình thôi. Cuộc sống chúng ta là đi rượt cái bóng của mình, đi thỏa mãn những cái tham muốn của mình, cả đời làm như vậy thôi. Cái ông Tăng này rất đặc biệt, ông nghe cái lời Phật dạy mà ông hiểu được, ông có thể xả được. Thầy nói thật cái việc thầy xuất gia không phải vì bốn cái lý do này. Thầy xuất gia tại thầy muốn rượt theo cái gì, thầy muốn học thiền. Rồi ông ngài tiến hóa, ngài biết là cái dự tính thầy sẽ hoàn tục lại, sau khi học thiền xong sẽ hoàn tục lại, mà ông vẫn cho xuất gia như thường. Sau khi 20 năm vẫn thầy còn ở đây. Thầy ngày càng lớn, cái quan trọng đối với thầy hiện bây giờ cảm thấy hạnh phúc hơn lúc trước. Cuộc sống nó có nhiều cái ý nghĩa hơn. Thầy khám phá cuộc đời rất quan trọng, một chuyện rất quan trọng của cuộc đời là gì? Cái đó là cái lòng từ bi, như ngài Quan Tâm Bồ Tát vậy. Quý vị mà có trí huệ rồi, quý vị bắt đầu thấy cái từ bi là một cái đức tính quan trọng nhất trong cuộc đời. Tại vì sao vậy? Cái thế gian này rất nhiều cái khổ sở, thành quý vị phải phát cái lòng từ bi như ngài Quan Tâm Bồ Tát vậy. Nếu còn có sức giúp được thì nên giúp cái người mà mình có thể giúp. Nếu quý vị không có thắc mắc gì thì mình có thể nghỉ 5-10 phút xong rồi trở lại mình cúng rồi.